Con đường của sự hồn nhiên. Vấn đề thực sự không phải về lòng can đảm. Vấn đề nằm ở chỗ, cái đã biết là cái chết, còn cái chưa biết là sự sống. Neo bám vào cái đã biết là neo bám vào xác chết. Bạn phải nhận thấy điều gì quen thuộc với bạn, điều bạn đã từng sống với nó. Nó đã mang đến cho bạn điều gì? Bạn đã đạt được điều gì? Bạn vẫn không thấy trống rỗng ư? Không cảm thấy vô cùng bất mãn, vô nghĩa và thất vọng ư? Bằng cách nào đó, bạn vẫn xoay sở, che giấu sự thật và nói dối để tỏ ra mình vẫn bận rộn, vẫn liên quan. Đây chính là vấn đề. Thấy rõ ràng rằng mọi thứ đều biết thuộc quá khứ, nó đã trôi qua. Nó giờ là một phần của nghĩa địa. Bạn muốn sống trong nấm mồ hay muốn sống trong một cuộc sống tràn đầy năng lượng? Đây không chỉ là vấn đề của hôm nay, mà còn là cho cả ngày mai, ngày mốt, và vẫn sẽ tồn tại cho đến ngày bạn trút hơi thở cuối cùng. Bất kể điều gì bạn biết, tích lũy được, thông tin, kiến thức, trải nghiệm đều sẽ kết thúc ngay khoảnh khắc mà bạn khám phá xong. Giờ đây, việc mang vác những lời lẽ trống rỗng đó, thứ tải trọng chết chóc đó, đang nghiền nát cuộc đời bạn, đè nặng lên vai bạn, ngăn bạn bước vào một cuộc sống hân hoan sống động. Người hiểu biết là người chết đi sau mỗi khoảnh khắc của quá khứ và được tái sinh trở lại cho tương lai. Hiện tại của người ấy luôn là sự biến đổi, tái sinh, hồi sinh. Điều này không liên quan đến lòng can đảm, mà là điều đầu tiên cần hiểu, là sự sáng tỏ. Không ai có thể trao cho bạn lòng can đảm. Đấy không phải là thứ có thể được trao tặng như một món quà. Đây là thứ vốn có từ lúc bạn được sinh ra. Chỉ là bạn không tạo điều kiện cho nó phát triển. Bạn không cho phép nó được khẳng định mình. Hồn nhiên là bao gồm cả lòng can đảm và sự sáng tỏ. Hồn nhiên không phải là thứ có thể đạt được. Nó không phải là thứ do học hỏi mà có. Nó giống như hơi thở, thứ có sẵn từ lúc bạn được sinh ra. Hồn nhiên là bản chất của mọi người. Không ai được sinh ra mà không hồn nhiên. Làm sao con người được sinh ra mà không có sự hồn nhiên? Bạn đã bước vào thế giới này như một tabula rasa. Không có gì được viết lên bạn. Chú thích: Tabula rasa, tiếng Latin, có nghĩa là phiến đá trắng. Ý nói con người được sinh ra với một tâm hồn trong trắng không tì vết. Hết chú thích. Bạn chỉ có tương lai, không có quá khứ. Đó là ý nghĩa của sự hồn nhiên. Quá khứ làm biến chất bởi nó cho bạn ký ức, trải nghiệm, kỳ vọng. Tất cả những điều này khi kết hợp cùng nhau sẽ khiến bạn tinh khôn, nhưng không sáng suốt. Chúng khiến bạn xảo quyệt, nhưng không thông minh. Chúng có thể giúp bạn thành công trong đời, nhưng tận sâu bên trong, bạn là kẻ thất bại. Và tất cả những thành công của thế giới này đều trở nên vô nghĩa so với sự thất bại mà bạn sẽ phải đối mặt. Bởi cuối cùng chỉ có cái tôi bên trong mới ở lại với bạn. Tất cả đều biến mất. Vinh quang, quyền lực, tên tuổi, danh vọng. Tất cả đều biến mất như những chiếc bóng. Cuối cùng, chỉ còn lại những gì bạn mang theo từ đầu. Bạn chỉ có thể lấy đi khỏi thế giới này những gì bạn đã mang đến. Ở Ấn Độ, những người thông thái luôn xem thế giới này như là một phòng chờ ở nhà ga, không phải là nhà. Bạn sẽ không ở trong phòng chờ đó mãi mãi. Không thứ gì trong căn phòng đó thuộc về bạn. Bàn ghế, những bức tranh treo tường. Bạn sử dụng chúng. Bạn ngắm các bức tranh. Bạn ngồi trên ghế. Bạn nằm trên giường. Nhưng không thứ gì thuộc về bạn. Bạn chỉ có mặt ở đây vài phút, hoặc nhiều nhất là vài giờ. Rồi sau đó, bạn sẽ ra đi. Đúng vậy, những gì bạn đã mang vào phòng chờ sẽ mang đi theo cùng bạn. Nó là của bạn. Bạn đã mang gì vào thế giới này? Thế giới này chắc chắn là phòng chờ. Sự chờ đợi có thể không diễn ra bằng giây, phút, giờ, ngày, mà diễn ra bằng năm. Nhưng có gì khác biệt giữa việc chờ đợi 7 giờ hoặc 70 năm? Trong 70 năm, bạn có thể sẽ quên rằng mình chỉ đang ở trong phòng chờ. Bạn có thể bắt đầu nghĩ, có lẽ mình là chủ sở hữu, có lẽ đây là ngôi nhà mà bạn đã xây nên. bạn bắt đầu gắn bản tên mình lên đó. Vì đi đây, đi đó khá nhiều, nên tôi đã gặp những người viết tên mình lên nhà tắm của phòng chờ. Họ khắc tên mình lên bàn ghế của phòng chờ. Việc ấy trông thật ngớ ngẩn, nhưng lại là những gì con người thường làm. Có một câu chuyện rất ý nghĩa trong kinh sách cổ của đạo Zen, Kỳ Na giáo. Ở Ấn Độ, người ta tin rằng một người sẽ được gọi là Charavatin nếu anh ta trở thành hoàng đế, trị vì thế giới. Từ Charavatin có ý nghĩa đơn giản. Trong đó, Chavra là bánh xe. Ngày xưa, cách để tránh nổ ra những cuộc chiến và bạo lực không cần thiết đó là đánh cổ xe ngựa bằng vàng với những con ngựa khỏe, đẹp, đi từ vương quốc này đến vương quốc khác. Nếu vương quốc kia không ngăn cản và để cho xe ngựa chạy qua, thế có nghĩa là vương quốc ấy chấp nhận vị chủ của cổ xe ngựa là người cai quản mình. Khi đó, không cần phải đánh nhau nữa. Cổ xe ngựa sẽ di chuyển theo cách này, bất cứ nơi nào người ta cản nó lại, nơi đó sẽ có chiến tranh. Nếu cổ xe ngựa không bị ngăn cản lại bất cứ đâu, khi đó sẽ không có chiến tranh và vị thế thống lĩnh sẽ được xác lập. Ông ấy trở thành một Charavatin, người có bánh xe di chuyển khắp nơi và không ai có thể ngăn cản được. Dĩ nhiên, để làm được như vậy, cần có nhiều quyền lực hơn Alexander Đại Đế. Chỉ việc phái cổ xe ngựa đó thôi đòi hỏi phải có nguồn sức mạnh to lớn. Cần biết rằng, nếu cổ xe bị chặn lại, nơi đó sẽ có một cuộc tàn sát đẫm máu. Một khi người này đã được công nhận, nếu ông ta muốn chinh phục ai thì không có lý do gì có thể ngăn cản. Nhưng có một cách văn minh hơn, không cần tấn công, không cần giết chóc, chỉ cần gửi một thông điệp tượng trưng. Thế nên, cổ xe ngựa sẽ di chuyển cùng với lá cờ của nhà vua, và nếu các vị vua khác cảm thấy rằng cần phải phản kháng, đấu tranh, chỉ chuốc lấy thất bại, bạo lực và sự tàn phá không cần thiết, họ sẽ chào đón và ném những bông hoa lên cổ xe ngựa. Cách này dường như văn minh hơn nhiều so với những gì các nước đế quốc đã làm. Chỉ việc phái một cổ xe ngựa thật đẹp, nhưng điều đó có nghĩa là bạn phải tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của mình. Và không chỉ bạn, mọi người cũng phải tin tưởng vào sức mạnh ấy. Để như thế, thì bức thông điệp tượng trưng mới có thể phát huy tác dụng. Cho nên mọi vị vua đều có tham vọng trở thành Charavatin vào một ngày nào đó. Người có thể trở thành Charavatin thì ngàn năm có một. Ngay cả Alexander Đại Đế cũng không phải là người chinh phục được cả thế giới này. Vẫn còn nhiều nơi mà ông ta chưa chạm tới. Và ông ấy lại chết khi còn rất trẻ, chỉ mới 33 tuổi, thậm chí không đủ thời gian để chinh phục thế giới. Chưa nói gì đến việc chinh phục, ông ấy thậm chí còn chưa biết được hết thế giới này. Một nửa thế giới vẫn chưa được biết đến. Ngay cả nửa đã biết kia, Alexander Đại Đế cũng không chinh phục được. Người đàn ông mà tôi sắp kể cho bạn nghe sau đây là người đã trở thành Charavatin. Chuyện kể rằng khi một Charavatin qua đời, bởi vì hàng ngàn năm mới xuất hiện một Charavatin, cho nên ông ấy là một cá thể hiếm hoi. Ông ấy được chào đón nồng nhiệt trên thiên đường và được đưa đến một nơi đặc biệt. Theo câu chuyện được truyền tụng trong đạo Zen, trên thiên đường có một ngọn núi song song với dãy Himalaya. Dãy Himalaya được làm từ đá, đất và băng, còn dãy núi trên thiên đường được gọi là Sumeru. Sumeru có nghĩa là ngọn núi tối thượng, không gì có thể cao hơn nó, không có gì có thể tuyệt mỹ hơn nó. Ngọn núi bằng vàng khối, với những khối đá bằng kim cương, hồng ngọc và ngọc lục bảo. Khi chết, Charavatin được đưa đến núi Sumeru để khắc tên mình lên đó. Đây là một cơ hội hiếm hoi, ngàn năm mới xảy ra một lần. Dĩ nhiên, người đó vô cùng phấn khích vì được khắc tên mình lên dãy núi Sumeru. Vị hoàng đế này trở thành thành viên của một dòng dõi gồm những nhân vật siêu phàm. Người gác cổng trao cho ông ấy các công cụ để khắc tên. Ông muốn mang theo một vài người thân cận, những người đã tự kết liễu đời mình khi hoàng đế của họ sắp băng hà. Họ không thể sống thiếu ông. Hoàng hậu, tể tướng, tướng chỉ huy, tất cả những con người tuyệt vời quanh ông đều tự kết liễu đời mình để được đi theo ông. vì hoàng đế muốn người gác cổng cho tất cả cùng vào xem ông khắc tên mình lên núi. Bởi có gì vui nếu đi một mình, tự khắc tên mình và không ai ở đó để chứng kiến. Người gác cổng nói, hãy nghe theo lời khuyên của tôi, bởi vì đây là nghề cha truyền con nối. Cha tôi từng là một người gác cổng. Ông nội tôi cũng là người gác cổng. Suốt nhiều thế kỷ, gia đình chúng tôi là những người canh gác ngọn núi Sumeru này. Hãy nghe lời tôi, đừng mang họ theo. Nếu không, ông sẽ hối hận. Vị hoàng đế không thể nào hiểu được, nhưng cũng không phản đối bởi người gác cổng được lợi gì khi ngăn cản ông làm điều đó cơ chứ. Người gác cổng nói, nếu ngài vẫn muốn họ nhìn thấy, hãy đi khắc tên mình lên trước, sau đó quay lại và dẫn họ vào xem. Kể cả lúc này tôi cũng không phản đối nếu ngài vẫn muốn đưa họ vào. Vị hoàng đế nói, được, ta sẽ đi một mình, khắc tên xong rồi quay lại đưa mọi người vào. Người gác cổng đáp, tôi hoàn toàn tán thành điều đó. Vị hoàng đế đi vào và nhìn thấy núi Sumeru đang tỏa sáng dưới hàng ngàn ánh mặt trời. Bởi vì trên thiên đường không thể nghèo khó đến mức chỉ có một mặt trời và một ngọn núi vàng to lớn gấp bội lần dãy núi Himalaya. Trong khoảnh khắc, vị hoàng đế không thể mở mắt ra được vì ánh sáng mặt trời quá chói chang. Rồi ông bắt đầu phải tìm chỗ để khắc tên, nhưng cảm thấy quá rối bời vì không có một chỗ nào trống. Toàn bộ dãy núi đều được khắc đầy tên những tên. Ông không thể tin vào mắt mình. Lần đầu tiên, ông nhận ra mình là ai. Cho đến lúc này, ông vẫn nghĩ mình là một kẻ siêu phàm, ngàn năm có một. Nhưng thời gian là vĩnh hằng, thậm chí hàng ngàn năm trôi qua cũng không có gì thay đổi. Quá nhiều Charavatin đã xuất hiện. Không còn một chỗ trống nào trên ngọn núi vĩ đại nhất hành tinh ấy để ông có thể ghi tên họ bé nhỏ của mình lên. Ông quay trở ra, và giờ thì ông đã hiểu vì sao người gác cổng khuyên ông không nên đưa hoàng hậu, tể tướng, tướng chỉ huy và những người thân tín khác theo. Thật tốt khi họ không chứng kiến tình huống này. Có thể họ vẫn tin rằng hoàng đế của họ là một người hiếm có. Ông đưa người gác cổng vào và nói, không còn chỗ trống nào cả. Người gác cổng đáp, đó là điều tôi sắp nói với ngài. Ngài chỉ cần xóa vào cái tên và viết tên mình lên. Điều này đã từng xảy ra. Tôi đã chứng kiến điều này cả đời mình. Cha tôi từng nói về điều này. Ông nội tôi cũng thế. Không ai trong gia đình tôi từng nhìn thấy bất kỳ chỗ trống nào trên dãy núi Sumeru. Bất cứ khi nào một Charavatin đến, ông ấy đều phải xóa một vài cái tên khác và khắc tên mình lên. Vì vậy, đây không phải là toàn bộ lịch sử của các Charavatin. Nó đã bị xóa đi và viết lại nhiều lần. Ngài chỉ cần làm công việc của ngài, và sau đó, nếu muốn người thân của mình nhìn thấy, ngài có thể đưa họ vào. Vị hoàng đế nói, không, ta không muốn cho họ thấy, và ta cũng không muốn viết tên mình lên đó. Có ích gì chứ? Một ngày nào đó, người khác sẽ đến và xóa nó đi. Cả cuộc đời ta đã trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Đây là hy vọng duy nhất của ta, rằng Sumeru, ngọn núi vàng trên thiên đường, sẽ có tên mình trên đó. Ta đã sống vì điều này. Ta đã đặt cược cuộc đời mình vì điều này. Ta sẵn sàng tiêu diệt cả thế giới vì điều này. Và rồi một người nào đó có thể xóa tên ta và viết tên của họ lên. Vậy thì viết tên mình lúc này có ích gì chứ? Ta sẽ không viết đâu. Người gác cổng cười lớn. Vị hoàng đế hỏi, ông cười gì thế? Người gác cổng đáp, thật kỳ lạ, bởi vì tôi cũng đã nghe điều này từ cha ông mình, rằng các Charavatin đã đến, và khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện, họ đều quay trở ra, họ không viết tên mình lên đó. Ngài không phải là người đầu tiên, bất kỳ ai còn chút trí thông minh cũng sẽ làm như thế. Bạn có thể đạt được gì ở thế giới này? Bạn có thể mang theo những gì? Tên tuổi của bạn, uy tín của bạn, địa vị khả kính của bạn, tiền bạc, quyền lực, cái gì? Sự uyên bác của bạn ư? Bạn không thể mang theo bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều bị vứt lại ở đây. Và trong khoảnh khắc ấy, bạn sẽ hiểu ra rằng tất cả những thứ bạn sở hữu đều không phải là của bạn. Chính ý tưởng sở hữu đó là sai lầm, bởi vì ý thức về sự sở hữu sẽ làm cho bạn biến chất. Để gia tăng quyền sở hữu, có nhiều tiền hơn, nhiều quyền lực hơn, chinh phục nhiều vùng đất hơn, bạn đã làm những việc mà ngay cả bản thân cũng không thể cho là đúng. Bạn lừa dối, bạn không trung thực, bạn có hàng trăm khuôn mặt, bạn không thể thật lòng dù chỉ trong khoảnh khắc với bất kỳ ai hay với chính mình. Bạn không thể làm được. Bạn phải giả tạo, không trung thực, giả vờ, bởi đây là những thứ giúp bạn thành công trong thế giới này. Sự nguyên bản sẽ không giúp được bạn. Sự chân thật sẽ không giúp được bạn. Tính đúng đắn cũng không giúp gì được cho bạn. Không có của cải, thành công, danh vọng. Bạn là ai? Bạn không biết. Bạn là cái tên của mình. Bạn là danh tiếng của mình. Bạn là uy tín của mình, là quyền lực của mình. Nhưng ngoài những thứ đó, bạn là ai? Bạn xem tất cả những tài sản sở hữu này là dấu hiệu nhận dạng bản thân. Nó cho bạn cảm giác giả tạo về hiện hữu. Đó chính là bản ngã. Bản ngã không phải là điều gì bí ẩn, mà là một hiện tượng rất đơn giản. Bạn không biết mình là ai, và sống và không biết mình là ai thì là điều không thể. Nếu không biết mình là ai, vậy tôi đang làm gì ở đây? Khi đó, bất cứ điều gì tôi làm cũng đều trở nên vô nghĩa. Điều đầu tiên và trước nhất là phải biết mình là ai. Khi đó, mình có thể hoàn thiện bản thân, khiến tôi thỏa mãn, đưa tôi về với cội nguồn. Bạn không biết mình là ai, vì nên bạn cần phải có một nhân dạng giả mạo. Bạn bước vào thế giới này với tư cách là một người quan sát hồn nhiên. Mọi người đều bước vào thế giới này theo cách tương tự, với cùng một tâm thức. Nhưng bạn bắt đầu mặc cả với thế giới. Thế giới ấy có nhiều thứ để trao cho bạn. Bạn chỉ có một thứ để trao lại. Đó chính là chính trực, lòng tự trọng của bạn. Bạn không có nhiều, chỉ có một thứ duy nhất. Bạn có thể gọi nó bằng bất cứ tên gọi nào. Sự ngây thơ, trí thông minh, sự nguyên bản. Bạn chỉ có một thứ duy nhất. Trẻ nhỏ vốn rất quan tâm đến mọi điều nó nhìn thấy xung quanh. Nó luôn muốn có cái này, cái kia. Đó là bản chất của con người. Nếu nhìn vào một đứa trẻ, thậm chí một đứa bé mới vừa chào đời, bạn có thể thấy nó bắt đầu dò dẫm xung quanh. Hai tay nó đang cố tìm kiếm thứ gì đó. Nó đã bắt đầu cuộc hành trình. Trong cuộc hành trình này, nó sẽ đánh mất chính mình. Bởi vì bạn không thể có được điều gì trong thế giới mà không phải đánh đổi. Đứa trẻ tội nghiệp kia không thể hiểu được rằng thứ mà nó sắp cho đi có giá trị đến mức nếu cả thế giới này đứng về một phía. Và tính chính trực của nó đứng ở phía còn lại, thì tính chính trực vẫn nặng ký hơn, vẫn có giá trị hơn. Đứa trẻ không thể nào biết được điều đó. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện để làm rõ điều này. Một người cho dù giàu có đến mấy thì cuối cùng rồi cũng trở nên thất vọng. Đây là kết quả tất yếu của mọi thành công. Chẳng có gì thất bại như thành công. Thành công chỉ có ý nghĩa khi bạn thất bại. Một khi thành công, bạn sẽ biết rằng mình đã bị thế giới này, mọi người và cả xã hội này lừa dối. Người đó có tất cả mọi tiền của, nhưng không được sự bình an trong tâm trí. Anh ta bắt đầu tìm kiếm sự bình an cho tâm trí của mình. Đó là những gì đang diễn ra tại Mỹ. Ở Mỹ, ngày càng có nhiều người tìm kiếm sự bình an trong tâm trí hơn bất kỳ nơi nào khác. Và dĩ nhiên, khi bạn tìm kiếm nó, người ta sẽ có mặt để sẵn sàng trao nó cho bạn. Đây là một quy luật đơn giản của bộ môn kinh tế học. Ở đâu có cầu, ở đó có cung. Cho dù bạn có thực sự cần thứ mình yêu cầu hay không, điều đó không quan trọng. Và cũng chẳng ai bận tâm về thứ sẽ được trao cho bạn. Khi biết được nguyên tắc đơn giản này, rằng ở đâu có cầu, ở đó có cung, những người tinh khôn đã đi trước một bước. Giờ thì họ sẽ nói, chẳng cần đợi đến khi có cầu, bạn sẽ tạo ra cầu. Nghệ thuật quảng cáo là thế đấy, tạo ra nhu cầu. Trước khi xem quảng cáo, bạn không có nhu cầu, bạn chưa bao giờ cảm thấy đây là nhu cầu của mình. Nhưng sau khi xem quảng cáo, bạn bỗng cảm thấy, trời ạ, tôi đã bỏ lỡ nó. Tôi thật ngốc đến mức không hề biết có thứ này tồn tại. Trước khi người ta sản xuất thứ gì đó, tạo ra thứ gì đó. Thậm chí từ nhiều năm trước, họ đã bắt đầu quảng cáo. Thứ đó chưa hiện diện trên thị trường, bởi trước tiên con người phải nghĩ đến nó. Và một khi nhu cầu đã tồn tại, cung sẽ sẵn sàng phục vụ. Lúc mới xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình, không ai từng nghe về George Bernard Shaw. Dĩ nhiên, cũng không ai có nhu cầu. Làm sao bạn có thể nói, tôi có một cuốn sách, bộ phim của George Bernard Shaw? Do đó, tự thân ông phải đi từ nhà sách này đến nhà sách khác với cùng một câu hỏi. Bạn có sách của George Bernard Shaw không? Họ nói, George Bernard Shaw ư? Chúng tôi chưa từng nghe đến cái tên này. Ông đáp, lạ thật, đó là một người vĩ đại mà anh lại chưa từng nghe thấy trong khi anh đang làm chủ một hiệu sách. Anh có bị lỗi thời không đấy? Việc đầu tiên anh nên làm là có được sách của John Bernard Shaw. Ông ấy chỉ xuất bản một cuốn sách, nhưng lại bắt đầu quảng bá cho nhiều cuốn sách. Bởi vì khi bạn mất công đi lại, sao chỉ quảng cáo cho mỗi một cuốn sách thôi? Và chỉ một cuốn sách không thể biến bạn thành tác giả lớn. Ông ấy đi khắp nơi trong nhiều bộ dạng, khi thì đội mũ, khi thì đeo kính. Và mọi người bắt đầu tìm đến nhà George Bernard Shaw. Ông ấy phải làm tất cả điều này, quảng cáo, cung cấp. Đấy là cách ông đã bán cuốn sách đầu tiên của mình. Ông ấy hỏi mọi người trên phố. Tôi nghe người ta nói nhiều về cuốn sách tác giả tên George Bernard Shaw nào đó. Họ nói nó hay lắm, hấp dẫn lắm. Bạn đã nghe chưa? Mọi người sẽ nói, chưa, chúng tôi chưa hề nghe cái tên đó. Ông nói, lạ thật, tôi từng nghĩ London là một thành phố văn hóa. Và ông ấy đến các thư viện, câu lạc bộ và bất cứ nơi nào có thể tạo ra nhu cầu. Ông ấy đã tạo ra nhu cầu. Ông ấy đã bán cuốn sách của mình và cuối cùng trở thành một trong những tác giả vĩ đại nhất. Nếu thành công, bạn sẽ đánh mất sự bình an trong tâm trí trên con đường tìm kiếm thành công ấy. Đó là một quy trình tự nhiên. Thành công lấy đi tất cả những gì có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời. Sự bình an, tĩnh lặng, niềm vui, tình yêu. Nó không ngừng lấy đi mọi thứ của bạn. Cuối cùng, đôi tay bạn chứa đầy phế liệu. Tất cả những gì có giá trị đều mất đi. Và bỗng nhiên, bạn nhận ra mình cần đến sự bình an trong tâm trí. Ngay lập tức sẽ xuất hiện nhà cung cấp, những người không biết gì về tâm trí, những người không biết gì về sự bình an. Tôi đã đọc cuốn sách có tựa Peace of Mind, tạm dịch Bình An Tâm Trí, của một giáo sĩ Do Thái tên Joshua Lepman. Tôi đã đọc hết cả cuốn sách. Người đó chẳng biết gì về sự bình an hay tâm trí, nhưng ông ta là một nhà kinh doanh. Ông ta đã làm rất tốt mà không cần biết gì về sự bình an của tâm trí. Cuốn sách của ông ta là một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới, bởi vì bất cứ ai muốn có sự bình an trong tâm trí đều sớm muộn cũng tìm đến cuốn sách này. Và nó được viết rất hay. Ông ta là một tay viết giỏi, có tài ăn nói, rất ấn tượng. Nhưng sự bình an trong tâm trí sẽ vẫn xa vời, thậm chí càng xa vời hơn khi bạn đọc cuốn sách ấy. Trên thực tế, nếu một người biết bình an là gì, tâm trí là gì, anh ta không thể nào viết một cuốn sách có tựa Peace of Mind, bởi tâm trí chính là nguyên nhân gây ra mọi sự bất ổn, bất an. Bình an là khi không có tâm trí. Vì vậy, sự bình an của tâm trí không có món hàng nào như thế tồn tại cả. Nếu có tâm trí, sẽ không có bình an. Nếu có bình an, sẽ không có tâm trí. Nhưng nếu viết một cuốn sách có tựa là Peace of No Mind, tạm dịch sự bình an của vô trí, sẽ không có ai mua nó. Người đàn ông giàu có nọ có tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng giờ, ông ấy đang tìm kiếm sự bình an tâm trí. Ông ta đi từ hiện nhân này đến hiện nhân khác và tất cả đều đưa ra những lời khuyên tuyệt vời. Nhưng lời khuyên chẳng giúp ích được ai. Trên thực tế, chỉ có kẻ ngốc mới cho lời khuyên và chỉ có kẻ ngốc mới nhận lời khuyên. Người thông thái rất do dự khi cho lời khuyên bởi người đó biết chắc rằng thứ duy nhất trên thế gian này được cho miễn phí là lời khuyên và thứ mà không ai lấy cũng chính là lời khuyên. Vậy cớ gì phải bận tâm? Người thông thái sẽ chuẩn bị trước cho bạn để bạn có thể đón nhận lời khuyên. Anh ta không chỉ đơn thuần cho bạn lời khuyên, bạn cần phải được chuẩn bị. phải mất nhiều năm để chuẩn bị, và chỉ sau đó bạn mới có thể gieo hạt. Chỉ có kẻ ngốc mới luôn thả hạt giống lên đá mà chẳng bận tâm rằng mình đang lãng phí chúng. Những hiền nhân kia đều cho anh ta lời khuyên, nhưng không có lời khuyên nào hữu ích. Cuối cùng, người mà anh ta không xin lời khuyên, người chẳng nổi tiếng, ngược lại còn bị cho là kẻ ngốc trong làng, chính người ấy đã chặn anh ta giữa đường và nói: "Anh đang phí hoài thời gian của mình. Không ai trong số những người này là hiền nhân cả. Tôi biết họ rất rõ, nhưng vì tôi là kẻ ngốc nên không ai tin tôi. Có lẽ anh cũng sẽ không tin tôi, nhưng tôi biết có một vị hiền nhân. Vì thấy anh cứ khổ sở tìm kiếm sự bình an cho tâm trí, tôi nghĩ tôi nên chỉ cho anh đúng người cần tìm. Dù là kẻ ngốc, không ai hỏi tôi và tôi cũng chưa bao giờ cho ai lời khuyên, nhưng điều này thật sự quá sức chịu đựng. Nhìn thấy anh buồn bã và khổ sở thế, tôi không thể im lặng. Anh hãy tìm đến người này ở làng bên." Người đàn ông giàu có tức tốc lên ngựa tìm đến làng bên, mang theo một túi to đựng đầy kim cương. Khi đến nơi, anh ta nhìn thấy một người đàn ông được nhắc đến, Mula Nasruddin. Anh ta hỏi Mula: "Ông có thể giúp tôi đạt được sự bình an trong tâm trí không?" Mula đáp: "Giúp ư? Tôi có thể cho ông." Người đàn ông giàu có thầm nghĩ: "Lạ thật. Đầu tiên là gã ngốc kia gợi ý, và chỉ vì tuyệt vọng. Hơn nữa, nghĩ cũng chẳng hại gì nên mình tìm đến đây. Có vẻ tên này thậm chí còn ngốc hơn, bởi vì ông ta nói tôi có thể cho ông." Người đàn ông giàu có lại hỏi: "Ông có thể cho tôi sao? Tôi đã gặp đủ các hiền nhân. Tất cả đều khuyên hãy làm việc này, việc kia, tự rèn luyện bản thân, làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, xây bệnh viện. Họ khuyên tôi tất cả những điều này, và thực tế là tôi đã làm đủ cả nhưng chẳng lợi ích gì, ngược lại còn nảy sinh nhiều rắc rối hơn. Và giờ, ông nói có thể cho tôi?" Mula nói: "Điều đó đơn giản thôi. Anh hãy xuống ngựa đi." Thế là người đàn ông giàu có kia bước xuống ngựa. Thấy anh ta đang cầm chiếc túi, Mula hỏi: "Có gì trong chiếc túi mà anh ôm chặt vào lòng thế kia?" Người đàn ông đáp: "Đây là những viên kim cương quý giá. Nếu ông có thể cho tôi sự bình an, tôi sẽ tặng cho ông chiếc túi này." Nhưng trước khi anh ta kịp định thần thì Mula đã giật chiếc túi và bỏ chạy. Người đàn ông giàu có vô cùng choáng váng. Anh ta thậm chí không biết nên làm gì. Và rồi anh ta đuổi theo người đàn ông kia. Nhưng đó là ngôi làng của Mula. Ông ta biết rõ mọi ngóc ngách của nó. Và ông ta vẫn cứ chạy. Người đàn ông giàu có chưa từng chạy bao giờ. Và lại còn quá mập. Anh ta kêu khóc và thở hổn hển, nước mắt giàn giụa. Anh ta nói: "Tôi đã bị lừa. Người kia đã lấy đi toàn bộ của cải một đời khó nhọc tôi mới kiếm được. Ông ta đã lấy hết cả rồi." Và đám đông đi theo, tất cả đều cười vang. Người đàn ông giàu có nói: "Các người có phải là lũ ngốc không? Cả làng này chỉ toàn những kẻ ngốc thôi. Tôi đang tuyệt vọng, còn các người thay vì giúp tôi bắt trộm thì lại cười cợt." Đám đông nói: "Ông ấy không phải trộm, đấy là một hiền nhân thật thụ." Người đàn ông giàu có đáp: "Chính gã ngốc ở làng tôi đã đẩy tôi vào cái tình cảnh này." Nhưng rồi một lúc sau, anh ta đuổi kịp Mula. Mula đã quay trở lại ngồi dưới gốc cây cạnh chú ngựa. Ông ngồi xuống, vẫn cầm chiếc túi trên tay, và người đàn ông giàu có chạy đến khóc lóc. Mula nói: "Cầm lấy chiếc túi này đi." Người đàn ông giàu có nhận lại chiếc túi và ôm vào lòng. Mula nói: "Giờ anh cảm thấy sao? Có cảm nhận được chút bình an tâm trí không?" Người đàn ông giàu có đáp: "Vâng, thật bình an. Ông là người kỳ lạ. Phương pháp của ông cũng thật lạ." Mula đáp: "Chẳng có phương pháp kỳ lạ nào cả. Đấy chỉ là phép tính đơn giản. Khi có được thứ gì, anh sẽ bắt đầu xem đó như là một điều hiển nhiên. Chỉ khi đánh mất nó, anh sẽ lập tức nhận biết về thứ mình đã mất. Anh chẳng nhận được gì mới cả. Đấy chính là chiếc túi anh đã mang theo, mà không cảm nhận được sự bình an trong tâm trí. Giờ đây, Anh đang ôm vào lòng chiếc túi đó và bất kỳ ai cũng có thể trông thấy anh bình an như thế nào. Hãy về nhà đi và đừng làm phiền mọi người nữa. Đây chính là vấn đề của đứa trẻ. Bởi vì nó đến thế giới này với sự hồn nhiên và sẵn sàng đánh đổi sự hồn nhiên ấy để mua về bất cứ thứ gì. Nó sẵn sàng mua mọi thứ rác rưởi và cho đi lòng can đảm của mình. Nó sẵn sàng mua toàn những món đồ chơi. Còn gì khác ở thế giới này ngoài những món đồ chơi? Và đánh mất sự sáng tỏ của bản thân. Nó chỉ hiểu ra khi có được tất cả những món đồ chơi và không cảm nhận được niềm vui nào từ chúng. Không nhìn thấy thành quả, sự thỏa mãn nào. Khi ấy, nó sẽ nhận biết được thứ mình đã mất. Trong một thế giới tốt đẹp hơn, mọi gia đình sẽ học hỏi từ con cái. Chúng ta vội vã dạy chúng, trong khi không ai học từ chúng. Chúng có nhiều thứ để dạy chúng ta, còn chúng ta thì chẳng có gì để dạy chúng. Chỉ vì lớn tuổi hơn và có quyền hạn hơn, bạn bắt đầu khiến chúng trở nên giống như bạn mà chẳng buồn nghĩ xem mình là ai, đã đạt đến đâu, trạng thái của bạn là gì trong thế giới nội tại. Bạn là một kẻ vô cùng nghèo khó, và bạn muốn con cái mình cũng giống như vậy sao? Nhưng không ai nghĩ ra, nếu không, mọi người đều đã học hỏi từ những đứa trẻ. Trẻ em mang đến thật nhiều thứ từ thế giới khác, bởi chúng là những làn gió tươi mới. Chúng vẫn mang trong mình sự tĩnh lặng từ nơi chúng được sinh ra, sự tĩnh lặng của bản thể nội tâm. Hãy tin tưởng vào cái không biết. Cái đã biết chính là tâm trí, cái không biết không thể là tâm trí. Tâm trí là nơi tích lũy những thứ đã biết. Chẳng hạn như, khi bạn đến ngã ba đường, tâm trí của bạn sẽ nói, đi lối này, đây là con đường quen thuộc. Nếu lắng nghe bản thể nội tâm, bạn sẽ đi theo cái không quen thuộc, cái không biết. Bản thể nội tâm luôn thích phiêu lưu. Tâm trí rất bảo thủ. Nó muốn đi theo lối mòn. Con đường đã có dấu chân, con đường ít trở ngại nhất, hết lần này đến lần khác. Cho nên, hãy luôn lắng nghe cái không biết và thu hết can đảm để đi vào chốn vô định. Để trưởng thành, bạn cần phải hết sức can đảm, cần phải không sợ hãi. Những người chứa đầy sợ hãi sẽ không thể vượt qua khỏi những điều đã biết. Những điều đã biết mang đến sự thoải mái, sự đảm bảo, sự an toàn. Người ta hoàn toàn biết cách đối phó với chúng. Người ta vẫn có thể đối phó với nó trong trạng thái gần như say ngủ. Đấy chính là sự tiện lợi của cái đã biết. Khoảnh khắc bạn bước qua ranh giới của những điều đã biết, nỗi sợ sẽ xuất hiện, bởi lúc này bạn sẽ mù tịt. Bạn sẽ không biết điều gì cần làm, điều gì không. Bạn sẽ không chắc chắn về chính mình. Lúc này, bạn có thể mắc sai lầm. Bạn có thể bị lạc lối. Chính nỗi sợ khiến mọi người giới hạn bản thân trong những điều đã biết. Khi đó, anh ta đã chết. Cuộc sống đầy những nguy hiểm. Chỉ trải qua hiểm nguy, cuộc sống mới phát triển. Con người cần phải mạo hiểm, luôn sẵn sàng đánh đổi cái đã biết cho cái chưa biết. Và một khi nếm trải được niềm vui của sự tự do và không sợ hãi, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc bởi vì bạn biết được ý nghĩa của việc sống hết mình. Khi đó, bạn biết được ý nghĩa của việc thắp lửa nhiệt huyết cuộc sống ở cả hai đầu. Chỉ một khoảnh khắc cháy hết mình đó cũng đáng hài lòng hơn toàn bộ cuộc sống vĩnh hằng tầm thường.